Cục Quản lý Đường Bộ 3 thuộc Tổng cục Đường Bộ Việt Nam đang hoàn thiện thủ tục cưỡng chế tháo dỡ 5 công trình cổng chào tại thành phố Kon Tum, trị giá 8 tỷ đồng. Nguyên nhân được cho biết là những cổng chào này được Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum xây dựng dù chưa được Tổng cục Đường Bộ chấp thuận vì lý do mất an toàn giao thông. Tại buổi họp báo hôm 14 tháng 1 năm 2022, ông Nguyễn Thanh Mân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum lý giải rằng những công trình này được khởi công vì mục đích lên đô thị loại 2. Việc xin giấy phép xây dựng cổng chào rất phức tạp, trong khi tỉnh yêu cầu hoàn thành các cổng chào trước năm 2021, cho nên thành phố triển khai cho kịp tiến độ. Dư luận cho rằng đây lại là một hình thức tham nhũng vì có xây mới có ăn của các cấp lãnh đạo có thẩm quyền. Anh Quang, một kỹ sư xây dựng khu vực miền Trung, nêu quan điểm của ông về vấn đề tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng.
Cái lĩnh vực này thì không những không bớt mà còn thêm, nhưng mà nó diễn ra một cách tinh vi hơn trước. Tinh vi hơn là bởi vì là người ta đã thấy được những cái lỗ hổng trong cái cơ chế, trong cái hệ thống luật pháp đối với lĩnh vực xây dựng. Cho nên trong luật xây dựng á, thì người ta cũng đã điều chỉnh bổ sung một số cái điều luật để nhằm hạn chế đến mức thấp nhất cái tình trạng tham nhũng trong xây dựng. Tuy nhiên là khi mà người ta càng đưa ra những cái cơ chế, những cái chính sách, những cái điều luật trong luật xây dựng và một số nghị định liên quan, ví dụ như quy chế quản lý đầu tư xây dựng hay là quy hoạch xây dựng v.v. thì cái thành phần mà tham nhũng á, ta nghĩ ra những cái khác để đối phó.
Theo anh Quang, rất nhiều loại cổng chào quy mô khác nhau từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Ai cũng làm cổng chào. Nó không có ý nghĩa gì ngoài tư tưởng cát cứ, tư tưởng tiểu nông, cho nên lãng phí rất lớn. Đặc biệt là lãng phí ngân sách, bởi vì không ai bỏ tiền túi ra xây cổng chào hết. Anh giải thích thêm về hai loại tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng.
Cổng chào và tượng đài là một trong những cái dự án người ta đế ra mà là thất thoát nhiều nhất trong lĩnh vực đầu tư dựng cơ bản. Và thứ hai nữa, trong lĩnh vực đầu tư dựng cơ bản thì thất thoát trong cái chi phí đầu tư ít nhất là 20-30%. Như vậy thì cái chi phí nó tăng lên. Đó là lĩnh vực trực tiếp. Lĩnh vực gián tiếp là cái nơi mà làm ra chính sách, và cụ thể đây là Bộ Xây dựng, Bộ Dựng, là có những sân sâu. Người ta muốn cho nó lợi cho cái sân sâu đó thì người ta phải đưa ra những chính sách có lợi cho cái sân sau đó, mà có lợi cho sau chính là có lợi cho cá nhân họ.
Câu chuyện xây cổng chào không phải mới xuất hiện ở Việt Nam, mà từ năm 2010, chính quyền tỉnh Bình Dương đã tổ chức khánh thành cổng chào trị giá 40 tỷ đồng. Đến năm 2012, chính quyền tỉnh Bình Dương tổ chức tháo gỡ một phần công trình trong cổng chào để thay bằng một quả cầu trị giá 1 tỷ đồng. Còn tại thành phố Hải Phòng, sau khi tốn 24 tỷ đồng để dựng một cổng chào nghệ thuật hồi năm 2015, năm 2017 đã phải dỡ bỏ do hư hỏng nặng. Mới năm ngoái, cổng chào 6 tỷ ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng rơi vào tình trạng có thể bị tháo dỡ bất kỳ lúc nào do cổng được xây dựng trên tuyến đường giao thương chính của các tỉnh đồng bằng ven biển, cho nên thiếu tính bền vững. Nói tới tham nhũng, luật gia HL ở Hà Nội nhận định rằng tham nhũng ở Việt Nam ngày càng tinh vi và dính tới cấp lãnh đạo cao nhất, đó là điều chưa từng được phát hiện. Xin trích. Nói về tham nhũng ở Việt Nam, thì người phát động chiến dịch đốt lò là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dính vào tham nhũng trong vụ Việt Á, dù vô tình hay cố ý. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử chống tham nhũng ở Việt Nam và được đánh giá là sự lũng đoạn nhà nước. Đây cũng là chứng cứ cho thấy tham nhũng ở Việt Nam là cả một hệ thống, bởi khi ông Trọng, lúc đó là chủ tịch nước, đặt bút ký huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á, tức là đã có các cơ quan hàng ngang hàng dọc bên dưới thẩm định hết rồi. Đầu tiên là thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, rồi qua ban thi đua khen thưởng, qua chính phủ, qua Bộ Nội vụ, rồi mới qua văn phòng chủ tịch nước để ký. Vụ Việt Á là vụ tham nhũng chính sách điển hình. Nếu không có bàn tay vô hình điều khiển thì không thể nào sản phẩm của Việt Á được tiêu thụ đồng loạt trên 62 tỉnh thành của cả nước như thế cả. Không thằng bán hàng nào giỏi bằng chính phủ trong vụ này. Hết trích. Cuối năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Tháng 3 năm 2021, Công ty Việt Á đã được trao tặng huân chương lao động hạng 3 do chính Chủ tịch nước, lúc đó là ông Nguyễn Phú Trọng ký. Lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng Trung ương cho báo chí biết, việc trình tặng khen thưởng cho Công ty Việt Á dựa trên đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Một số chuyên gia cho rằng, tham nhũng xảy ra khắp nơi và không thể ngăn chặn, cho dù ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động chiến dịch đốt lò vào năm 2016, khi ông tái đắc cử chức Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 12. Một năm sau, khi chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ông Trọng nhắc lại, cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu, và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công. Luật gia HL nhận định với RFA, xin trích, không thể chống tham nhũng được nếu không có tư pháp độc lập. Hiện nay, cả chánh án và viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đều là đảng viên, thì rõ ràng đảng ngồi trên pháp luật. Ca nào đảng cho xử thì xử, không thì thôi. Cơ chế này không thể chống được tham nhũng, đó là điều rõ ràng. Khi cương lĩnh của đảng đặt trên hiến pháp, thì chống tham nhũng chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của đảng chứ không vì lợi ích của dân. Hết trích. Tại buổi nói chuyện trước cử tri hai quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm hôm 25 tháng 9 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố, hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cương lĩnh của đảng. Trong khi đó, Điều 119 khoản 1 Hiến pháp 2013 quy định, hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm hiến pháp đều bị xử lý. Một số người dân cho rằng, đảng cầm quyền với nhận thức như vậy thì đất nước Việt Nam mãi mãi là đất nước vô pháp luật.